người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vươn sắp được đặc xá. Việt Nam sắp đặc xá cho một nông dân nổi tiếng đang thọ án tù vì đã nổ súng vào lực lượng thi hành công vụ để bảo vệ đất đai bị cưỡng chế. Ông Đoàn Văn Vươn được mọi người biết đến từ vụ án cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng hồi năm 2012, khi gia đình ông dùng vũ khí tự chế chống trả lại hàng trăm công an và binh sĩ võ trang đến tịch thu đất canh tác, khiến 6 nhân viên công lực bị thương. Năm 2013, ông Vương cùng các anh em bị tuyên án từ 15 tháng đến 5 năm tù về các tội danh giết người chưa đạt và chống người thi hành công vụ. Ông Vương và em trai là Đoàn Văn Quý cùng lãnh mức án cao nhất 5 năm tù. Tối 17 tháng 8, bà Phạm Thị Báu, vợ của ông Quý, cho VOA Việt ngữ biết bà được chính ông Quý và ông Vương thông báo tin đặc xá nhân đợt thăm nuôi mới nhất trong tháng.
Bọn em thì chưa nhận được thông tin chính thức, nhưng mà chỉ nghe các anh ấy lên và nghe anh ấy nói là các anh đã được ký được quyết định được đặc xá một đợt này. Chẳng biết sau này nó có thay đổi không vâng.
Về phía chính quyền có nói gì không?
Dạ không ạ, bởi vì là chưa có thông tin chính thức thì chưa nói gì.
Nhưng mà ông Vương cho biết là có tên trong danh sách rồi thôi chị.
Vâng ạ, ý là anh ấy đã được ký cái quyết định đấy rồi.
Ngoài ông Vương còn ai được ký cái quyết định đó nữa không?
Bọn anh Quý ạ, và chỉ bọn anh Vương mới ký với em thôi.
Truyền thông nhà nước cùng ngày dẫn lời các giới chức hữu trách xác nhận ông Vương và ông Quý có tên trong danh sách đề nghị đặc xá nhân dịp Quốc Khánh. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp thuộc Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng nói, trong quá trình thi hành án, ông Vương phấn đấu tốt, hội đủ điều kiện để xét đặc xá. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người được đề nghị đặc xá phải chấp hành tốt nội quy nhà tù, lao động tốt, được xếp loại cải tạo từ khá trở lên, đã thi hành ít nhất 1/3 bản án đối với các bản án có thời hạn. Vụ án Đoàn Văn Vương khởi sự từ quá trình khiếu kiện ròng rã nhiều năm trời của gia đình ông Vương và kết thúc bằng tiếng súng khi người nông dân nổi dậy, với 6 thành viên trong gia đình ông bị bắt và bị khởi tố, một số cán bộ địa phương bị đình chỉ công tác và bị cách chức. Tranh chấp đất giữa nhà ông Vương với Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, được xem là đỉnh điểm xung đột đất đai xuất phát từ những bất cập về luật và chính sách thi hành luật đất đai tại Việt Nam. Đại đa số các đơn thư khiếu nại trong nước đều có liên quan tới tranh chấp đất đai, giữa lúc số dân oan mất đất tại Việt Nam không ngừng gia tăng. Việt Nam tuyên bố số tù nhân được đặc xá nhân lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 lần thứ 70 năm nay sẽ cao kỷ lục, với khoảng 16-17.000 phạm nhân được phóng thích. Danh sách ân xá dự kiến sẽ được đệ trình lên cho Chủ tịch nước xem xét và ký duyệt vào cuối tháng này. Campuchia truy tố thượng nghị sĩ phản đối thỏa thuận biên giới với Việt Nam. Một thượng nghị sĩ đối lập ở Campuchia có thể lãnh án 17 năm tù với các cáo buộc về tội phản quốc vì phản đối thỏa thuận biên giới năm 1979 giữa Phnom Penh với Hà Nội. Thượng nghị sĩ Hong Suk Hua thuộc đảng Samrinsi hôm 16 tháng 8 bị truy tố về 3 tội danh, bao gồm xuyên tạc văn kiện công, dùng văn kiện giả và kích động rối loạn. Ông Hua bị bắt hôm thứ Bảy sau 2 ngày trốn tránh cảnh sát truy nã vì bị Thủ tướng Hun Sen cáo buộc tội phản quốc. Thủ tướng Hun Sen nói, ông Hua đã đăng lên Facebook các bình luận sai sự thật, chỉ trích chính phủ Phnom Penh nhượng đất cho Hà Nội trong thỏa thuận biên giới giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Campuchia cho rằng, việc làm của ông Hua có thể kích động các cuộc nổi dậy chống Việt Nam, gây ra chiến tranh với Việt Nam. Luật sư cho biết, ông Hua bác bỏ các cáo giác này. Ông nói, ông không tự viết các bình luận đó mà chỉ tải về từ một trang web rồi đăng lên Facebook cá nhân vì nghĩ rằng những thông tin này là đúng. Thượng nghị sĩ Hua bị bắt trước khi Quốc hội biểu quyết tước bỏ quyền được miễn tố của ông, một hành động bị phe đối lập tố cáo là phi pháp. Phe đối lập đang nhắm các quyền lợi chính trị từ việc tố cáo Việt Nam lấn đất Campuchia, một đề tài chính trị nhạy cảm làm leo thang căng thẳng tại đường biên giới hai nước trong thời gian gần đây. Thủ tướng Hun Sen nắm quyền gần 3 thập niên. Dù Campuchia trên hình thức được xem là một quốc gia dân chủ, nhưng chính phủ của ông Hun Sen khét tiếng là độc tài và đàn áp những tiếng nói đối lập. Việt Nam chưa chính thức lên tiếng bình luận về vụ án của thượng nghị sĩ Hong Suk Hua. VOA Việt ngữ đã nỗ lực nhiều lần liên lạc với tòa đại sứ Việt Nam ở Phnom Penh, nhưng bất thành. Đài Loan xây hải đăng trên Biển Đông. Đài Loan đang xây dựng một hải đăng trên đảo Ba Bình, Đài Loan gọi là đảo Thái Bình, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng sau. Thông tấn xã Trung ương của Đài Loan ngày 17 tháng 8 dẫn thông tin từ Cục Hàng hải và Hải cảng cho hay, ngọn hải đăng cao 13,7 mét trên mực nước biển, có tầm hoạt động 10 hải lý, sẽ vận hành tự động và thường xuyên được bảo trì. Ba Bình đang nằm dưới sự kiểm soát của Đài Loan, là đảo lớn nhất thuộc Trường Sa trên Biển Đông, quần đảo tâm điểm của các tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc và Philippines trong những năm gần đây. Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền ở đây. Cục Hàng hải và Hải cảng Đài Loan nói, ngọn hải đăng này sẽ giúp cải thiện an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường tự nhiên và hỗ trợ cộng đồng quốc tế. Bộ Quốc phòng Đài Loan loan báo là Đài Loan đang cải thiện các cơ sở sân bay trên đảo Ba Bình và đang xây một bến tàu, dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay, để bảo đảm là hòn đảo này có thể được sử dụng phục vụ cho công tác nhân đạo. Việt Nam từng lên tiếng phản đối việc Đài Loan xây dựng lại một đường băng trên đảo Ba Bình. Việt Nam nói Ba Bình thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Đài Loan đưa quân chiếm đóng trái phép từ năm 1956. Philippines bất chấp đe dọa của Trung Quốc. Philippines tuyên bố vẫn tập trung phát huy hòa bình ổn định Biển Đông, bất chấp thông điệp của Trung Quốc rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng cho chiến tranh. Một đoạn video do Hải quân Trung Quốc phổ biến hồi tuần trước khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tham chiến và sẽ không nhượng một tấc đất nào cho ngoại bang. Truyền thông Philippines dẫn lời phó phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines Angel Vante nhấn mạnh, Manila đã và đang tập trung vào các bước tranh đấu ôn hòa, mà điển hình là vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc. Theo website của tạp chí The National Interest, đoạn video tuyển mộ quân nhân của Trung Quốc có thời lượng gần 5 phút, trình chiếu tất cả các đảo mà Trung Quốc nhận chủ quyền và xây dựng ở Biển Đông, cũng như phô diễn sức mạnh quân sự của Bắc Kinh trong các cuộc tập trận tại các khu vực có tranh chấp. Đoạn phim gây phẫn nộ cho dân chúng Philippines vì cho rằng đây là một hình thức dọa nạt khác của Trung Quốc. Theo giới phân tích, Bắc Kinh phải dùng tới biện pháp tuyên truyền kiểu này để mị dân và thu phục sự ủng hộ của dân chúng đối với các động thái quân phiệt của chính phủ Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Philippines ngày hôm qua lên tiếng khẳng định Manila không hề nao núng và quyết tâm theo đuổi luật lệ trong tranh chấp Biển Đông. Manila nói họ đang áp dụng phương thức ba mặt trận để tìm kiếm giải pháp hòa bình, bao gồm ngoại giao, chính trị và pháp lý. Không có bình luận từ phía Việt Nam về đoạn video gây tranh cãi của Bắc Kinh. Theo dự kiến, Tòa trọng tài quốc tế sẽ ra quyết định về vụ kiện của Manila chậm nhất là vào đầu năm sau. Giữa tháng rồi, Trung Quốc mời gọi Philippines quay lại đàm phán trực tiếp để giải quyết tranh chấp thay vì tiếp tục thư kiện ra tòa quốc tế. Bắc Kinh một mực không tham gia tiến trình của vụ kiện và tuyên bố rằng phán quyết của tòa trọng tài sẽ không có giá trị vì tòa này không có thẩm quyền thụ lý vụ việc.